Cho nên ngày xưa có câu chuyện là ở gần Tinh Xá, mà một cái Tinh Xá mà có một cái con rồng mà nó hay làm quấy rối, không? Tức rồng nó làm quấy rối, nó nhiễu loạn những cái người dân nào ở chung quanh đó. Thì đa số người là có bị coi như là bất an, tức là khổ về cái con rồng này. Thì trong khi đó thì mọi người không biết làm sao, thì có 500 vị, tức là mấy vị A-la-hán đó, thấy không? Có gọi là nói cho đủ là có cả 2.000 vị A-la-hán như vậy đó. Các ngài dùng coi như là dùng cái thần thông, thấy không, để mà dẹp nó, mà không có, nó cũng không nói, không có nghĩa là la chuyển gì hết, không? Tức là đây là thuộc về cái vùng mà của cái nước Kế Tăng đó, thấy không? Nghĩa là Phật mà diệt độ sau thời đó là khoảng gần gần 700 năm, thấy không? Thì đây là con rồng mà gọi là tên Long Vương á, cũng có tên là A Lợi Na. Nó cứ quay, cứ thỉnh thoảng là cứ nổi sóng nổi gió lên làm hại dân chúng. Vậy thì 2.000 vị A-la-hán vậy đó, mà các ngài phát tâm dùng thần lực của mình khiến cho cái quả đất đó nó còn phải chấn động á, không? Mà rồng này nó không có nhúc nhích gì hết. Trong đó 500 vị chia ra, 500 vị á thì phóng ra những cái tia sáng sáng mà gọi là rất là mãnh liệt, không? Rồi 500 vị á thì nhập định, rồi dùng cái sức thiền định của mình hợp với những cái sức thần thông, sức ánh sáng như vậy đó, mà con rồng này nó cũng không có lai chuyển gì hết. Sau đó có vị tôn giả tên là Kỳ Dạ Đa, ngài cũng tu chứng A-la-hán. Thì ngài bước đến, khi ngài bước đến thì ngài tới cái bên cái bờ hồ đó, ngài búng tay 3 lần, ngài chỉ xuống rồng, ngài mới nói to: này rồng kia, thôi hãy tránh đi chỗ khác, không được phép ở đây ở lại chỗ này nữa. Nói nhẹ nhàng vậy thì Long Vương gọi là A Lợi Na đó thì nghe thế thì lập tức bay bổng đi mất. Còn trong khi các vị kia là dùng thần thông thiền định thì mà đuổi nó không đi. Thì sau đó mấy coi như là cả 2.000 vị A-la-hán này không hiểu cái lý do gì sao mà có cái việc nó lạ như vậy, cho nên có một vài vị mới thắc mắc đến hỏi tôn giả Kỳ Dạ Đa, hỏi vậy chứ chúng tôi đã chứng đắc quả vị cũng như ngài, cũng đoạn tận phiền não và cùng giải thoát sanh tử không có gì xa khác, thì chúng ta là cũng là nhất loạt là bình đẳng hết, như vậy mà sao chúng tôi á thì cùng nhau hợp sức dùng tận cùng những cái năng lực mà không làm cho con rồng nó nhúc nhích, còn tôn giả thì làm sao chỉ có búng ngón tay 3 lần mà nó ngoan ngoãn nghe theo dễ dàng như vậy. Thì tôn giả Kỳ Dạ Đa ngài mới đáp: từ khi tôi còn là phàm phu, luôn luôn là nghiêm trì cấm giới, thân khẩu ý không bao giờ dám tạo ác nghiệp nào, dùng tâm bình đẳng vô sai biệt để tu trì tất cả các pháp. Các vị không làm cho rồng lai chuyển là vì công đức tích tập nó không đồng với tôi vậy thôi. Thì như vậy để cho thấy ngài do cái nghiêm trì giới luật, không, giữ nó thanh tịnh, nó kỹ càng, nó chín chắn từ lúc coi như là còn phàm phu, tức là mới vào đạo đó, không? Ngài chỉ dùng cái công đức đó mà đuổi rồng nó dễ dàng thôi. Như vậy thì để mới cho thấy rằng người mà có cái giới đức đó, không, thì mình sống là an ổn đó, quỷ thần phải kính nể, còn thiếu giới đó, không, thì là nó sanh nghĩa là xem thường, không? Cũng như là câu chuyện mà vị tăng tên là Hàm Quy đó, nghĩa là vị tăng tên hàm quy, mà rồi ban đầu thì giữ giới nghiêm chỉnh, cho nên là có thần hộ giới. Do có thần hộ giới thì cho nên là bình thường thì không có sao, chỗ trường đi ngang tiệm thịt chó không rồi khởi cái niệm ăn, thì vậy là nó mất thanh tịnh, thần hộ giới người nào bỏ đi, cho nên rồi các cái quan trái, quan gia nó mới đến và nó mới coi như là tìm để mà nó báo trả lại những cái quan trái mà đã tạo từ trước đó, không? Vậy cho nên rồi phải ráng không? Giữ gìn giới luật là thanh tịnh, đó là mình sẽ được cái điều an ổn trước nhất, không? Thì dễ dễ tu tiến chứ đừng có xem thường. Đó là một cái chuyện đó. Còn cái cũng có một cái câu chuyện thứ hai là ở Trung Quốc, không? Có cái ông Hồ Mâu Hồi, ông này cũng có thể nhìn thấy được quỷ thần, tức là do cái duyên báo của ông, tức là phước báo của ông đó, ông lại có cái đặc biệt là ông mắt ông có thể nhìn thấy quỷ thần. Thì lần đó đó ông đi chơi ở nơi cái Châu Dương, thì đến phía đông của cái thành Lịch Dương, nơi đây có cái miếu thờ thần, gặp lúc dân chúng đang cúng tế thì ông vào trong miếu, ông mới thấy một cái đoàn quỷ, không? Đoàn quỷ cái lúc đó nó mới quát quát tháo với nhau, nó bảo rằng thượng quan tới đấy rồi, thì đứa nào đứa nó đứa nấy nó đều nghĩa là chạy trốn khỏi miếu hết, tới kéo tay nhau nó chạy trốn. Thì ông này ông tới một hồi này đó, ông mới quay đầu lại ông nhìn coi cái gì, thì mới thấy là hai vị sa môn đi đến vào trong miếu, chỉ có hai vị sa môn thôi. Thì ông lại nhìn ra thì ông thấy đoàn quỷ đó nó chạy ra ngoài, thì cứ hai ba đứa nó ôm lấy nhau rồi nó núp ở trong cái đám cỏ ở cạnh cái đầm đó, rồi nó nhìn nhìn lấm lét hai vị sa môn có vẻ là rất là sợ sệt. Rồi lát sau đó khi mà hai vị sa môn này đi ra ngoài đi rồi đó, thì bọn quỷ đó nó mới quay trở về miếu ha, rồi để mà nó ăn uống đó. Thì như vậy nghĩa là cho thấy đây là hai vị sa môn là cũng là giữ giới, không giữ giới nó thanh tịnh, cho nên quỷ thần nó thấy mà nó kính nó sợ. Đó. Còn mình thì có khi mình là sợ ngược lại quỷ đó. Là bởi vì mình tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh cho nên nó sợ ngược lại. Vì vậy cho nên ở đây là phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Vậy mà cho nên cái câu mà ông bà mình thường hay nói là đức trọng quỷ thần kinh là như vậy đó. Ở đây thì gọi là giới, phải biết là Phật nhấn mạnh lại giới là cái chỗ ở an ổn của những cái công đức, tức là công đức an ổn thứ nhất, là do đó mà phải gắn biết giữ gìn giới cho nó thanh tịnh, đó là cái gốc để mà đi thuận vào cái dòng giải thoát, là nền tảng của định tuệ, mà phải khéo giữ gìn, đó là cái bài thứ ba.